Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hằng năm cha mẹ Đức Giêsu trời hội đền Jerusalem mừng lễ vượt qua. Khi người được 12 tuổi, cả gia đình cùng lên đền như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Jerusalem mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Jerusalem mà tìm. Sau 3 ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ người nói với người: Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế? Con thấy không, cha con và mẹ đây phải cực lòng tìm con. Người thưa: Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. Sau đó người đi xuống cùng với cha mẹ trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và người ta. Đó là lời Chúa.
Kính thưa anh chị em, hôm nay Chúa Nhật sau lễ Giáng sinh, Hội Thánh mừng lễ Thánh Gia, mừng con Thiên Chúa làm người, sinh ra và lớn lên trong một gia đình Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse. Bài tin mừng ngày 1 tháng Giêng ghi lại biến cố xảy ra 8 ngày sau lễ Giáng sinh, đó là việc Hài Nhi chịu phép cắt bì theo đúng luật Mô-xê để đích thực trở thành một con dân Israel mang tên là Giêsu. Còn bài tin mừng hôm nay thì ghi lại một biến cố xảy ra khi Đức Giêsu lên 12 tuổi, cùng với cha mẹ trở hội đền Jerusalem mừng lễ vượt qua. Sau đó gia đình trở về Nazareth, là nơi Đức Giêsu sinh sống cho đến lúc ra hành đạo. Sau này khi nói về Đức Giêsu, người ta thường thêm người Nazareth, hẳn là để phân biệt với những người khác cùng tên. Mừng lễ Thánh Gia, chúng ta suy gẫm về mầu nhiệm con Thiên Chúa đến chia sẻ Phật người với chúng ta khi chấp nhận sinh ra và lớn lên trong một gia đình. Từ đó ta mới tìm hiểu xem hôm nay đến lượt chúng ta phải sống thế nào cho xứng danh Kitô hữu. Gia đình nhỏ bé của mỗi chúng ta không thể tồn tại nếu không có những đơn vị lớn hơn chở che bao bọc, đó là khu phố hay thôn làng, là quận huyện, cuối cùng là quốc gia, gồm những con người cùng nòi giống, cùng ngôn ngữ, cùng truyền thống, sống với nhau trên một lãnh thổ. Quốc gia là một gia đình, dân tộc là một gia đình. Vì đây là thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình, nên tôi xin phép làm một chuyện ngoại lệ, đó là vượt ra khỏi cái gia đình nhỏ bé của mỗi chúng ta để nói đến một gia đình rộng lớn hơn, đó là quê hương, là đất nước, là tổ quốc, là dân tộc. Trước khi trực tiếp đề cập đến chuyện nhà, chuyện đất nước, chuyện dân tộc chúng ta, ta hãy bắt đầu từ mấy câu chuyện người ta. Chẳng hạn, nếu theo dõi tin tức thế giới trong thời gian qua, ta thấy nước Anh là một nước dân chủ tự do. Thế nhưng khi mừng nữ hoàng Elizabeth được 60 năm trị vì, thì mọi người đều tích cực tham gia. Ta thấy người dân Anh không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, chính kiến, ở bất cứ vị trí nào trong xã hội, tất cả đều một lòng quý mến nữ hoàng, vì nữ hoàng là biểu tượng của quốc gia, của dân tộc. Một ví dụ khác, trong suốt thời gian tranh cử tổng thống tại Pháp rồi tại Mỹ vừa qua, các đảng phái không tiếc lời chỉ trích nhau, có khi thầm tệ. Nhưng khi kết quả ngã ngũ rồi, thì mọi người chấp nhận. Một đảng viên Cộng hòa tại Mỹ, khi được hỏi thì nói, tôi đâu có bầu cho ông Obama, nhưng nay thì ông ấy là tổng thống của chúng tôi. Là vì cuối cùng thì quyền lợi đảng phái phải nhường chỗ cho quyền lợi thiêng liêng, quyền lợi tối thượng của quốc gia, của dân tộc. Xin thêm một ví dụ nữa, không xa chúng ta, đó là Miến Điện, cũng gọi là Myanmar. Từ nửa thế kỷ nay, chế độ cai trị tại Miến Điện là chế độ độc tài quân phiệt. Nhưng cái phúc lớn của Miến Điện là đã không theo chế độ cộng sản. Khi những người cai trị Miến Điện thức tỉnh và khám phá ra, cho dù mình nắm quyền sinh sát trong tay, nhưng giữa thời toàn cầu hóa mà đất nước bị cô lập, ngày càng tụt hậu, càng nghèo đói, dân tình bất mãn khổ sở vì một chế độ hà khắc nghiệt ngã, thì họ đã mạnh dạn thay đổi. Và động thái đầu tiên của họ là không tiếp tục xây con đập Mitson khổng lồ trước đó đã ký hợp đồng với Trung Quốc. Động thái này vừa giúp họ bảo vệ môi trường thiên nhiên, tôn trọng nhiều ngàn dân sống trong vùng ảnh hưởng, vừa giúp họ dần dần thoát ra khỏi nanh vuốt của anh hàng xóm khổng lồ Trung Quốc. Tiếp theo sau là việc chấp nhận đối thoại với các đảng phái đối lập, mà nhân vật hàng đầu là một người đã được giải Nobel Hòa Bình, bà Aung San Suu Kyi. Dĩ nhiên là sau nhiều thập niên trì trệ, nay để nhân dân được hạnh phúc, đất nước có điều kiện phát triển, Miến Điện còn nhiều việc phải làm. Nhưng những cánh cửa đang từ từ mở ra, và các nước dân chủ như Mỹ, Nhật và nhiều nước trong cộng đồng châu Âu đã chụp ngay lấy cơ hội để giúp Miến Điện hòa nhập vào cộng đồng thế giới tự do. Được vậy là nhờ lãnh đạo Miến Điện đã biết đặt quyền lợi quốc gia, quyền lợi dân tộc trên tất cả. Sau khi nói mấy chuyện người ta, bây giờ ta hãy nói chuyện nhà, chuyện Việt Nam. Là người Việt Nam, chúng ta cùng chung một quê hương, một tiếng nói, một lịch sử, một nền văn hóa. Tất cả những giá trị đó liên kết chúng ta lại với nhau bằng một sợi dây thiêng liêng vô hình mang nhiều tên khác nhau, như tình đồng bào, lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu tổ quốc. Tình cảm này là điều hết sức tự nhiên, chúng ta mang trong tim từ khi lọt lòng mẹ, như ta có thể thấy trong một bài hát của Phạm Duy. Việt Nam, Việt Nam nghe từ vào đời, Việt Nam hai câu nói bên vành nôi. Việt Nam, Việt Nam tên gọi là người, Việt Nam hai tiếng nói sau cùng khi lìa đời. Một khi đã trưởng thành, ta hiểu ra rằng yêu nước, giữ nước là một bổn phận. Thế kỷ 11, tướng Lý Thường Kiệt đã để lại áng văn bất hủ là bài hịch chúng ta học thuộc lòng hồi còn nhỏ. Bài đó mở đầu với mấy câu Nam quốc sơn hà Nam đế cư, để khẳng định chủ quyền trên lãnh thổ. Đất nước Nam thì vua Nam ở. Đến thế kỷ 13 thì vua Trần Nhân Tông ra lệnh cho thần dân, xin trích, các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ trái đạo. Vì rằng họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo, cho nên cái họa lâu đời của ta là họa nước Tàu. Chớ coi thường chuyện vụn vặt xảy ra trên biên ải, các việc trên khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn, tức là họ không tôn trọng biên giới quy ước, cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp. Không thôn tính được ta thì gặm nhấm ta, họ gặm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang sơn của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích. Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn, một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không được để lọt vào tay kẻ khác. ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu. Hết trích. Giá hôm nay trong vụ tranh chấp ở Biển Đông chẳng hạn, lãnh đạo chúng ta thay vì cứ ngâm nga bài ca bốn tốt và mân mê 16 cái chữ vàng mà khỏi cần biết đó là vàng thật hay vàng giả, giá mà lãnh đạo chúng ta có được lòng yêu nước, có được khí phách của Trần Nhân Tông hay Lý Thường Kiệt, biết đặt quyền lợi dân tộc trên tất cả, liên kết với các quốc gia lên tăng đồng cảnh ngộ, và trên hết mọi sự dựa vào sức mạnh của nhân dân, thì ta không có gì phải sợ. Và vì chẳng có chính quyền nào thay thế được nhân dân, nên trách nhiệm của mỗi người dân là phải bảo toàn và phát huy cái di sản chung chúng ta thừa hưởng được của tổ tiên. Vậy di sản đó là gì? Trước hết về mặt địa lý, đó là một lãnh thổ, một dải đất, dải đất hình chữ S như người ta thường nói. Chỉ trong thế kỷ trước đã trải qua 30 năm chiến tranh, khiến linh mục thi sĩ Xuân Ly Băng đã phải thốt lên: đất nước tôi là một cỗ quan tài vĩ đại, dài từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Còn Trịnh Công Sơn nhìn lại lịch sử thì ngậm ngùi: 1000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây, 20 năm nội chiến từng ngày, gia tài của mẹ để lại cho con, gia tài của mẹ là nước Việt buồn. Một thi sĩ khác là Trần Trung Đạo, từ một chân trời tự do nhìn về thì thấy dải đất Việt Nam nằm co ro như một kẻ ăn mày, đang thoi thóp cuộc đời trên góc phố, như giọt lệ chảy dài nhưng chưa nhỏ, như chiếc lưng khòm mẹ gánh cả trời thương. Người ta có những ý kiến, những tâm trạng khác nhau, từ những góc nhìn, những hoàn cảnh, những thời điểm khác nhau, nhưng lòng yêu nước đòi người dân phải chấp nhận hy sinh để bảo toàn lãnh thổ, hy sinh cả tính mạng vì tổ quốc nếu cần. Hồi còn học trung học có một bài thơ đã gây cho tôi nhiều cảm xúc, đó là bài Đêm Liên Hoan của thi sĩ Hoàng Cầm, viết tháng 10 1947, thời chiến tranh chống Pháp để giành lại độc lập. Tôi xin trích mấy câu sau đây ghi lại mẩu đối thoại giữa hai người lính trẻ. Anh từ đâu tới đó? Tôi đi giết giặc Tây. Hôm nay gặp bạn, ta cùng hẹn lấy máu thủ kia rửa nhục này. Gia đình anh ở đâu? Mẹ hiền tôi đã khuất, nhưng trước khi nhắm mắt mẹ mừng cho đàn sau, máu tôi mai sẽ chảy trôi phăng kiếp ngựa trâu. Xương tôi bắt nhịp cầu cho đàn em bước lên lầu tự do. Trong tiểu đội của anh, những ai còn ai mất? Không, không ai còn ai mất, ai cũng chết mà thôi. Người sau kẻ trước lao vào giặc, giữ vững nghìn thu một giống nòi. Dù ta thịt nát xương phơi, cái còn vĩnh viễn là người Việt Nam. Qua mấy câu thơ này ta thấy được tình yêu quê hương mãnh liệt, thấy được chí can trường của người chiến sĩ sẵn sàng bỏ mình vì tổ quốc. Đó là thời 100 năm đô hộ giặc Tây. Còn hôm nay, trước những hành động xâm lăng, trước thái độ ngang ngược hung hãn của giặc Tàu, thì Việt Khang nghẹn ngào: giờ đây Việt Nam còn hay đã mất, mà giặc Tàu ngang tàng trên quê hương ta. Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu. Cùng một hoàn cảnh, một tâm trạng như Việt Khang, thì từ Hải Phòng, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đã không kềm giữ nổi lòng uất hận: tổ quốc tôi như miếng da lừa, một lần ước mất đi một góc. Ước phồn vinh, rừng mất cây, biển mất cá. Ước vẹn toàn, mất hải đảo, mất cao nguyên. Tôi đứng ôn hòa, biểu ngữ chống Bắc Kinh. Người đến đầu tiên là cảnh sát. Họ nhìn tôi như nhìn loài chó ghẻ. Tôi ngã rồi, họ dựng chúng tôi lên. Những nắm đấm thôi miên vào mặt. Họ là người Việt Nam như tôi, ở chung với tôi trên mảnh đất cỗi cằn sỏi đá, ở chung với tôi trên mảnh đất ngàn năm vật vã, lo sinh nhai, lo giữ chốn sinh tồn. Tôi nằm lăn ra đất, nước mắt nuốt vào lòng. Lịch sử 4000 năm, triều đại nào như thế? Còn Trần Mạnh Hảo, thì phấn uất đến độ dám gọi vong hồn các anh hùng dân tộc lên để đặt câu hỏi: có nơi đâu trên thế giới này như Việt Nam hôm nay yêu nước là tội ác, biểu tình chống ngoại xâm bị nhà nước bắt? Các anh hùng dân tộc ơi, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo ơi, nếu sống lại các ngài sẽ bị bắt. Ai cho phép các ngài đánh giặc phương Bắc? Sau những cuộc xuống đường chống Trung Quốc xâm lược, mới đây nhất nhà thơ Đỗ Trung Quân như muốn dùng lưỡi dao của bác sĩ để mổ xẻ một khối u khi phân tích nỗi đau của những người công dân yêu nước đi biểu tình bị lực lượng cảnh sát đối xử vô cùng thô bạo. Ông đã diễn giải như sau: các anh bẻ quật tay tôi, dẫu gì cũng không đau lắm. Các anh thúc cùi chỏ vào hàm tôi, thú thật cũng không đau lắm. Các anh đạp vào mặt tôi, dẫu gì cũng không ế ẩm lắm. Các anh dúi chúng tôi vào xe, thú thật cũng chỉ ngồi chật một tí. Các anh kẹp cổ lên gối tôi, dẫu gì cũng chỉ bầm dập chút. Cái chúng tôi đau, rất đau. Cái chúng tôi bầm dập, cái chúng tôi ế ẩm, chính là các anh thay mặt kẻ cướp nước, bọn cướp biển, bẻ tay đánh đập bắt bớ, đàn áp chính đồng bào mình. Quê hương như là một huyền nhiệm, khiến nhà thơ Đỗ Trung Quân đặt vào miệng em bé câu hỏi thơ ngây: quê hương là gì ở mẹ, mà ai đi xa cũng nhớ nhiều. Còn Trần Trung Đạo thì từ xa hướng về quê mẹ mà khắc khoải: chúng con đã bao lần suy niệm 4.000 năm lịch sử của ông cha, thuở Hùng Vương đi chân đất dựng Sơn Hà, bao nhiêu máu đã âm thầm đổ xuống. Khi Trưng Trắc trầm mình trên sông Hát, chỉ mong giữ tròn trinh tiết với giang sơn, Trần Bình Trọng chịu bêu đầu để làm quỷ nước Nam, cũng chỉ vì tấm lòng tha thiết. Mẹ ơi, trăng còn có khi tròn khi khuyết, nhưng tình yêu quê hương chẳng khuyết bao giờ. Sở dĩ tôi thích khá nhiều các nhạc sĩ thi sĩ, vì nếu nói đến lòng yêu nước, yêu quê hương, có thể người dân thường như chúng ta không thua kém gì họ. Nhưng họ khác ta, hơn ta ở độ nhạy bén của cảm xúc, cũng như ở khả năng dùng giai điệu hay hình ảnh màu sắc để diễn tả tâm tình và ý tưởng của mình theo phong cách nghệ thuật, và nhờ đó dễ gây xúc động nơi người đọc, người nghe. Hy vọng những tâm tình của các văn nhân nghệ sĩ tôi vừa nêu tạm đủ để khơi gợi nơi mỗi chúng ta tình yêu quê hương, yêu tổ quốc, nhất là trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng hôm nay. Chúng ta hẳn biết chuyện bạn trẻ Nguyễn Chí Đức đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lăng thì bị đạp vào mặt. Một số người khác, kẻ bị đánh tàn nhẫn, người bị nhốt vào tù, khiến Trần Mạnh Hào đã phải thốt lên: tôi yêu tổ quốc tôi mà tôi bị bắt. Tổ quốc yêu người phải lấy máu mà yêu. Đúng vậy, bất chấp mọi phiền toái, mọi hiểm nguy, đã có 11 cuộc biểu tình diễn ra năm 2011. Gần đây là vào tháng 7 và tháng 8. Gần hơn nữa là ngày Chủ nhật mùng 9 tháng 12 này. Trong những năm qua, có những người đấu tranh cho tự do dân chủ, cho toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đã lần lượt vào tù như Lê Chí Quang, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Khắc Toàn. Sau đó thì đến Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Bắc Truyền, Cụ Huy Hà Vũ, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Hồ Thị Bích Hương, Tạ Phong Tần, Phạm Thanh Nghiên, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức. Điều đáng ngạc nhiên và đáng mừng là sau đó có một thế hệ trẻ hơn đã xuất hiện, đó là những Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Thị Minh Hạnh, Việt Khang, Huỳnh Thục Vi, Nguyễn Hoàng Vi, Trịnh Kim Tiến, 15 bạn sinh viên Công giáo Quốc Vinh, và mới đây nhất là cô bé Phương Nguyên, cũng là một sinh viên vừa tròn 20 tuổi. Những người đang tuổi trung niên chấp nhận hy sinh sự nghiệp, hy sinh hạnh phúc gia đình, những bạn trẻ đang tràn trề sức sống, hy sinh tương lai, hy sinh tất cả để tranh đấu cho tự do dân chủ, cho nền độc lập quốc gia, cho toàn vẹn lãnh thổ. Đó chính là niềm hy vọng của dân tộc, của Tổ quốc trong hoàn cảnh bi đát hôm nay. Sau khi đưa ra một số gương mặt yêu nước, đặc biệt trong giới văn nhân nghệ sĩ, Tôi thấy trong hàng giám mục Việt Nam có hai khuôn mặt đáng chúng ta nể phục và noi gương về lòng yêu nước trong thời đại chúng ta hoặc chưa xa xôi gì cho lắm. Cả hai không có tên trong số những vị đã ký vào thư chung năm 1980 của Hội đồng Giáo mục Việt Nam, mà tiêu chí có thể tóm gọn trong mấy chữ đồng hành với dân tộc, để rồi cuối cùng cũng chỉ dừng lại nơi nguyên tắc trừu tượng đó. Nhưng cả hai giám mục tôi muốn nói đã có những việc làm rất cụ thể, cho thấy các ngài gắn bó với quê hương, tha thiết với vận mệnh đất nước, với tiền đồ dân tộc tới mức nào. Người đầu tiên là Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, bị bắt ít lâu sau biến cố 30 tháng 4 1975, ngồi tù 13 năm rồi bị quản thúc, cuối cùng phải sống lưu vong. Ngài ít có cơ hội cho ta thấy lòng yêu nước của ngài, nhưng có một câu chuyện do chính ngài kể lại và ai nghe cũng phải nể phục: óc sáng tạo, tài thuyết phục và trên hết mọi sự là lòng yêu nước. Đó là chuyện xảy ra khi ngài ở trong trại tù Vĩnh Quang trên núi Vĩnh Phú, và với công việc của ngài là cưa gỗ. Ngài biết gỗ đó lấy từ núi Vĩnh Phú là nơi có đền thờ các vua Hùng, nên được xem như điểm xuất phát của dân tộc Việt Nam. Ngài muốn có dụng cụ cần thiết để làm một tượng thánh giá bằng chính thứ gỗ đó. Thật ra ước muốn có một tượng thánh giá để đeo không phải là chuyện khác thường, nhất là đối với một giáo mục. Nhưng trong hoàn cảnh của ngài mà thuyết phục được cán bộ trại giam để cuối cùng đạt được ý nguyện thì quả là chuyện phi thường. Nhưng muốn hiểu được ý nghĩa sâu xa của việc làm đó thì ta phải nghe chính ngài giải thích. Ngài nói: gỗ thánh giá ấy lấy từ núi Vĩnh Phú, nơi có đền Hùng thờ các vua Hùng, tổ tiên chúng ta đã có công dựng nước. Đi đâu tôi cũng mang thánh giá ấy, mang trên mình Chúa Giêsu và quê hương Việt Nam. Qua lời nói đơn sơ mộc mạc đó, ta thấy được niềm vui của một Kitô hữu muốn diễn tả đức tin, thấy được lòng tự hào của một người gắn bó với dân tộc, thấy được lòng yêu nước tha thiết đến độ nào. Ví dụ thứ hai là Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, giám mục phụ tá giáo phận Men Búc Nở Úc. Ngay khi mới được bổ nhiệm làm giám mục, với tấm huy hiệu trên đó nổi lên hình lá cờ vàng ba sọc đỏ dưới dạng những đợt sóng gợi lại chuyện vượt biên, với việc công khai căn cước tị nạn cộng sản, ta đã thấy con người đó gắn bó với quê hương, hãnh diện về nguồn gốc của mình như thế nào. Sau đó là các bài giảng tại những nơi có người Việt, bất luận là ở Úc hay Hoa Kỳ, Đức Cha Nguyễn Văn Long đều bày tỏ ước mơ sớm thấy đất nước có tự do dân chủ, công lý được thực hiện, nhân quyền được tôn trọng. Và ví dụ gần đây nhất là bài giảng của ngài ngày lễ các thánh 2012, và cũng là ngày giỗ thứ 49 của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Đức Cha Long đã nói về cố Tổng thống Diệm như sau: ở một góc cạnh nào đó, cụ là một con người thật bất hạnh. Cụ chết trong sự phản bội, trong gian ác, trong tủi hờn, trong cô đơn, trong đớn đau ngút ngàn. Đã gần 50 năm từ ngày định mệnh phũ phàng, nhưng cụ và bảo huynh còn chưa có một nơi ăn nghỉ xứng đáng. Tên tuổi cụ bị chìm trong quên lãng và danh dự của cụ chưa được phục hồi. Phải chăng tấm gương vị quốc phong thân, phải chăng ước mơ xây dựng một triều đại chính trực trên quê hương của cụ sẽ mãi mãi làm ngọn đuốc soi đường cho thế hệ mai sau. Sau khi nhắc lại cái chết bi thảm của người đã khai sáng nền đệ nhất Cộng hòa tại miền Nam Việt Nam, Đức Cha Long chia sẻ suy tư của ngài: có lẽ đây cũng là một vấn nạn cho những ai đang tìm kiếm và tranh đấu cho tự do, nhân quyền và công lý, nhất là trên quê hương Việt Nam. Khi kẻ chính nhân thì bị hãm hại, ngược đãi hay quên lãng, trong khi kẻ gian tà thì được tôn vinh. Nhưng lời Chúa nhắc nhở chúng ta là phần thưởng của kẻ chính nhân không phải là ở đời này mà là ở đời sau. Đến lượt chúng ta. Cuộc sống mỗi ngày của chúng ta xem ra khá êm ả, tưởng chừng như chẳng có gì phải lo lắng, nhất là theo truyền thông nhà nước và các báo lề phải. Nhưng bất cứ ai quan tâm theo dõi thời cuộc qua các diễn đàn mạng thì sự thật không hề đơn giản. Việt Nam đang đối mặt với sự xâm lăng trắng trợn và ngày càng hung hãn của Trung Quốc, bất chấp những lời lẽ hoa mỹ không lường gạt được ai. Chỉ trong tháng này thôi, ta có thể ghi nhận một chuỗi những hành động gây hấn. Phát hành hộ chiếu in hình bản đồ chủ quyền, trên đó có hình Lễ Bò. Cắt cáp lần thứ hai tàu thăm dò dầu khí Bình Minh II, cho bộ đội biên phòng Hải Nam quyền ngăn chặn, kiểm soát, trục xuất tàu nước ngoài xâm phạm cái gọi là chủ quyền hình Lễ Bò, thực chất là nhằm vào tàu cá của ngư dân Việt Nam. Mà chẳng phải trên Biển Đông mới có vấn đề, không kể những người Hoa từ bao đời lập nghiệp ở nước ta, những năm gần đây từ Nam chí Bắc, đi đâu cũng thấy người Hoa, có hàng chục hay hàng trăm ngàn người qua Việt Nam với hộ chiếu du lịch hay lao động đi khai thác bô xít hay trồng rừng, có khi lập thành những làng mạc hay thị trấn, nội bất xuất, ngoại bất nhập, có khi dành công ăn việc làm với người Việt Nam, dù họ chỉ là những lao động phổ thông. Đi vào các tiệm buôn hay siêu thị, hàng hóa phần lớn là của Trung Quốc. Phim ảnh Việt Nam làm ra không ai muốn xem, không sao cả, chỗ trống đó đã có phim ảnh Trung Quốc điền vào. Môn sử lẽ ra phải làm cho con em say mê, khi tìm hiểu nguồn gốc tổ tiên thì đã bị biến thành món ăn khó nuốt, làm cho người đọc ngán ngẫm đến chán ghét. Trong khi đó thì cách đây không lâu, Bộ Giáo dục Đào tạo đã đề ra ý kiến dạy tiếng Hoa cây ngay từ cấp tiểu học. Thế thì thử hỏi, cái thế của dân tộc Việt Nam hôm nay có phải là cái thế của một dân tộc đang đối mặt với thù trong giặc ngoài hay không? Thử hỏi mất nước mà không đau, mất nước mà không nhục, thì chúng ta có còn xứng đáng là người Việt Nam nữa hay không? Chuyện đồng trời đang xảy ra hôm nay là chúng ta đang mất nước. Nhưng sở dĩ xã hội cứ bình chân như vậy, một phần vì thiếu thông tin, phần khác vì sợ hãi, là vì mọi chế độ độc tài đều làm cho người dân ra hèn nhát và mê muội. Dân tộc muốn tự cứu mình chỉ còn cách thoát ra khỏi sợ hãi mà thôi. Đâu phải tình cờ mà vào cuối thời đại cộng sản tại Liên Xô và các nước Đông Âu, chính xác là vào năm 1978, ngay sau khi đắc cử giáo hoàng lần đầu tiên xuất hiện trước quảng trường Thánh Phêrô, thì lời đầu tiên của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II là: anh chị em đừng sợ. Thật ra thì ngài chẳng làm gì khác hơn là lặp lại lời Chúa Kitô nói với môn đệ sau khi phục sinh: chính thầy đây, đừng sợ. Tôi biết trong thâm hơn nhiều anh chị em đang tự hỏi, nhưng làm gì được bây giờ? Dĩ nhiên không ai trả lời thay cho ai được, nhưng để gợi ý, tôi xin đề nghị anh chị em nhớ lại vị giám mục sống ở nước ngoài, cách xa quê hương nhiều ngàn cây số, nhưng chỉ vì nặng lòng với đồng bào, với quê cha đất tổ, vẫn tìm ra cách diễn tả tình yêu của mình. Thậm chí một người tù mất hết tự do thì có khác gì con chim gãy cánh hay con thú bị nhốt trong chuồng, nhưng tù nhân Nguyễn Văn Thuần vẫn để lại cho chúng ta tấm gương sáng lạn của một người đầy óc sáng tạo, chỉ vì yêu tổ quốc Việt Nam với một tình yêu nồng nàn tha thiết. Và để kết luận, tôi xin mượn lời của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuần qua bài thơ chính ngài sáng tác như một lời nhắn gửi mỗi anh chị em chúng ta. Bài thơ mang tựa đề Con Có Một Tổ Quốc. Xin đọc: tiếng chuông ngân trầm Việt Nam cầu nguyện, tiếng chuông não nùng Việt Nam buồn thảm, tiếng chuông vang lừng Việt Nam khởi hoàn, tiếng chuông thanh thoát Việt Nam hy vọng. Con có một tổ quốc Việt Nam, quê hương yêu quý ngàn đời. Con hãnh diện, con vui sướng, con yêu non sông gấm vóc, con yêu lịch sử vẻ vang, con yêu đồng bào cần mẫn, con yêu chiến sĩ hào hùng. Sông cuồn cuộn, máu chảy cuộn hơn, núi cao cao, xương chất cao hơn. Đất tuy hẹp nhưng chí lớn, nước tuy nhỏ nhưng danh vang. Con phục vụ hết tâm hồn, con trung thành hết nhiệt huyết, con bảo vệ bằng xương máu, con xây dựng bằng tim óc. Vui niềm vui đồng bào, buồn nỗi buồn của dân tộc. Một nước Việt Nam, một dân tộc Việt Nam, một tâm hồn Việt Nam, một văn hóa Việt Nam, một truyền thống Việt Nam. Là người Công giáo Việt Nam, con phải yêu tổ quốc gấp bội. Chúa dạy con, Hội Thánh bảo con, cha mong dòng máu ái quốc sôi trào trong huyết quản con. Amen.
Các bạn trẻ sẽ mang lửa từ nến phục sinh trên bàn thờ xuống thắp cho anh chị em. Và như mọi lần, chúng ta sẽ tuyên xưng đức tin trong bóng tối với những ngọn nến sáng trên tay, để cũng là một cách biểu lộ nỗi buồn, nỗi đau chúng ta thấy đất nước và dân tộc chúng ta vẫn còn đang ở trong bóng tối của tử thần, của sự sợ hãi, của những bất công, những hà khắc. Nhưng ánh nến lại diễn tả lòng tin chúng ta đặt vào Thiên Chúa. Vậy giờ đây xin mời anh chị em đứng lên. Chúng ta sẽ hân hoan, can đảm, dõng dạc để mà tuyên xưng đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa. Sau mỗi một lời sướng đức tin, anh chị em đáp mạnh mẽ thưa tin. Trong bóng tối, người ta tưởng như bị vây bủa bởi sự sợ hãi, nhưng với những ánh nến của lòng tin chúng ta đang cầm trên tay, cũng chính là sự can đảm của tình yêu, lòng cậy trông, niềm hy vọng. Vậy anh chị em có tin Thiên Chúa là Chúa Cha toàn năng, đấng tạo dựng nên vạn vật vũ trụ trong trời đất, lại sinh thành nên tất cả chúng ta là con cái yêu thương của Ngài, cho chúng ta trở thành một gia đình trong gia đình thánh ba ngôi hay không? Anh chị em có tin Đức Giêsu Kitô là con một của Chúa Cha và là Chúa của chúng ta, đã được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra làm người, đã bôn ba ngược xuôi để rao giảng một tin mừng của tình yêu? Ngài đã làm chứng cho tình yêu ấy bằng cái chết ô nhục trên thập giá. Ngài đã sống lại trong vinh quang, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Và giờ đây Ngài vẫn đang muốn hiện diện trên mọi nẻo đường đời. Ngài vẫn đang đồng hành trong những nỗi khốn khó của tất cả chúng ta. Ngài vẫn đang trở thành một lời mời gọi để chúng ta sống yêu thương, tin mừng sự sống của Ngài hay không? Anh chị em có tin Chúa Thánh Thần chính là ánh sáng bừng lên trong đêm tối, cho chúng ta thoát khỏi sự sợ hãi và hèn nhát? Chính Chúa Thánh Thần lại cho chúng ta ơn can đảm để lướt thắng mọi cam go thách đố đang bủa vây chúng ta. Chính Chúa Thánh Thần là lương tri soi sáng để chúng ta biết làm lành tránh dữ, biết hướng tới điều thiện mà tránh xa điều ác. Chính Chúa Thánh Thần cho chúng ta một ơn hiệp thông trong hội thánh, cũng như chính trong quê hương đất nước và dân tộc của chúng ta hay không? Anh chị em có tin Giáo hội Thánh thiện và Công giáo, tin có ơn hiệp thông trong dân thánh, tin có ơn tha tội, tin xác phạm loài người ngày sau sẽ được sống lại, và tin có sự sống đời đời trên nước trời mai sau đã khởi đi ngay từ hôm nay rồi, khi chúng ta đặt lòng tin vào danh Giêsu hay không? Đó là đức tin của chúng ta được hô to lên trong bóng tối của cuộc đời. Giờ đây chúng ta chân thành dâng lên Chúa lời khao khát khẩn xin với Ngài: Xin ban cho chúng con hôm nay trái tim yêu thương của Chúa.
Xin ban cho chúng con hôm nay trái tim yêu thương của Chúa. Xin ban cho chúng con hôm nay trái tim yêu thương của Ngài.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sinh ra làm người, Chúa có một gia đình với mẹ Giuse và ba Giuse và mẹ Maria. Chúa đã yêu mến quê hương đất nước Do Thái của Ngài. Chúa lại dạy cho chúng con biết yêu mến Cha trên trời Vậy giờ đây xin Chúa hãy ban cho chúng con trái tim yêu thương của Chúa, để chúng con yêu như Chúa, yêu bằng trái tim của Chúa.
Xin ban cho chúng con hôm nay trái tim yêu thương của Chúa. Xin ban cho chúng con hôm nay trái tim yêu thương của Ngài.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con bằng trái tim của Chúa, chúng con yêu lấy quê hương đất nước Gấm Vóc Giang Sơn của chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết quý trọng từng nắm đất, từng dòng sông, từng ngọn cỏ, từng bông hoa và tất cả những gì mà Chúa đã ban cho chúng con, như là nơi chốn chúng con được sinh ra lớn lên và sẽ mai này sẽ yên nghỉ. Xin cho chúng con yêu quê hương đất nước chúng con bằng trái tim của Chúa.
Xin ban cho chúng con hôm nay trái tim yêu thương của Chúa. Xin ban cho chúng con hôm nay trái tim yêu thương của Ngài.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con trái tim yêu thương của Chúa, để chúng con yêu mến lấy đồng bào của chúng con, những người từ muôn thuở xa xưa đã cùng một nòi giống, cùng một văn hóa, cùng một lịch sử, cùng những nỗi đau và niềm vui, cùng những giọt nước mắt và nụ cười. Xin cho chúng con yêu lấy những người nông dân đã làm nên của cải nuôi sống chúng con, yêu lấy những anh chị em công nhân đã sản xuất ra các phương tiện để cho chúng con sống trong cuộc sống. Xin cho chúng con nhớ thương tất cả những ai đang bị lao tù, những người dân oan đang bị bóc lột thậm tệ. Chúng con yêu thương lấy những em bé đang bị phá thai. Chúng con yêu thương lấy những người đàn ông, những người đàn bà đang phải chịu cảnh khôn cùng ngay trên quê hương đất nước của mình.
Xin ban cho chúng con hôm nay trái tim yêu thương của Chúa. Xin ban cho chúng con hôm nay trái tim yêu thương của Ngài.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con trái tim của Chúa, để chúng con quý trọng ông bà, cha mẹ, anh chị em ruột thịt, những người bà con, những người ân nhân, những người đã nuôi sống chúng con, đã dạy dỗ cho chúng con nên người. Xin cho tất cả chúng con giữ lòng hiếu thảo với cha mẹ, lại biết cư xử với anh chị em bằng tình yêu của Chúa.
Xin ban cho chúng con hôm nay trái tim yêu thương của Chúa. Xin ban cho chúng con hôm nay trái tim yêu thương của Ngài.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con trái tim yêu thương của Chúa, để trong cảnh huynh đệ tương tàn vẫn còn có biết bao nhiêu người cùng là người Việt Nam với nhau nhưng lại cư xử tệ bạc, bóc lột, tham nhũng, hối lộ, đánh đập, tra tấn, bỏ tù. Xin cho chúng con có một tấm lòng bao dung để vừa yêu thương vừa tha thứ, lại vừa mời gọi tất cả những người anh em của chúng con đang quay lưng lại với dân tộc, với đất nước, biết nhìn ra tình yêu mà họ cần phải có làm vốn liếng để sống trong cuộc đời này. Tình yêu ấy chỉ có thể phát xuất từ tình yêu quê hương, yêu đất nước, yêu đồng bào và yêu lấy Thượng Đế đã sinh ra mình làm người trên cuộc đời này.
Xin ban cho chúng con hôm nay trái tim yêu thương của Chúa. Xin ban cho chúng con hôm nay trái tim yêu thương của Ngài.
Chúng ta tiếp tục dâng thánh lễ.